Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tìm hiểu về kinh A Hàm mà trước mắt là giới thiệu với quý vị về kinh Trung A Hàm thì nói đơn giản sơ lược để quý vị thấy được cái ý nghĩa cũng như là cái vị trí của kinh A Hàm ở trong đạo Phật. Thì kinh A Hàm á, dịch nghĩa là pháp quy. Pháp quy, học chữ Hán chưa? Quý đệ có học chữ Hán chưa? Học mà 214 bộ chưa? Chưa hả? Pháp quy nghĩa là muôn pháp đều trở về ở nơi chỗ đó, tức là tất cả giáo lý của Đức Phật dạy đó, bao nhiêu pháp môn đều phải trở về cái chỗ đó, gọi là pháp quy. Quý đệ viết vào chữ A Hàm có nghĩa là pháp quy. Ngài là giới thiệu về kinh Trung A Hàm. nghĩa là muôn pháp trở về nơi đây để mà giúp chúng ta đạt tới cái chỗ vô lậu. Cái chỗ cũng dịch nghĩa là vô tỷ pháp, nghĩa là cái pháp mà không có một cái gì có thể so sánh được. Có chỗ cũng dịch cái nghĩa là cái pháp nhiệm màu không có gì sánh được, hoặc là thú vô, tức là đi tiến tới cái chỗ không, tiến đến cái chỗ không. Chỉ ghi cái nghĩa căn bản thôi, còn những nghĩa khác chúng ta nghe được rồi. Tức là tất cả những lời ở trong kinh A Hàm Đức Phật dạy á, là nhằm có mục đích giúp cho mình đạt tới cái chỗ không còn gì hết, không còn cái gì hết, tức là sạch hết tất cả mọi cái phiền não mê lầm nghiệp chướng, đạt tới cái chỗ không còn gì hết. Rồi quý đệ ghi kinh Trung Hoa Hàm gồm 60 quyển, do Sa Môn người nước Kế Tân là Tăng Già Đề Bà và Tăng Già La Xoa dịch vào đời Đông Tấn, niên hiệu Long An thứ hai là năm 398. Kinh này là một bộ trong bốn bộ kinh A Hàm của Phật giáo Bắc truyền. Vì kinh này tập hợp các kinh không dài không ngắn ở dạng trung bình nên được đặt tên là Trung A Hàm. Thì đó là nói sơ lược, giới thiệu sơ lược thôi. Cái tựa đề là Bảy Pháp Đưa Đến Lậu Tận, tức là nội dung của bài kinh này là Đức Phật dạy chúng ta bảy cái pháp để giúp mình đạt tới cái chỗ giải thoát tất cả phiền não khổ đau. Quý vị biết cái chữ lậu tận, chữ lậu là rỉ chải, rơi lọt. Chữ tận là hết, hết sạch mọi cái sự rỉ chải, rơi lọt, tức là hết sạch mọi cái phiền não mê lầm. Hết sạch phiền não tức là giải thoát mọi khổ đau. Cho nên đại ý của bài kinh này, người xuất gia thành tựu bảy pháp sau đây ít được hoan hỷ an lạc trong pháp hiền thánh, thẳng tiến đến chỗ lậu tận. Lậu tận tức là sạch hết phiền não. Một là biết pháp, nghĩa là biết rõ về 12 phần giáo. 12 phần giáo quý đệ nghe giải thích thôi, viết thì rất là dài, nghe ai có ghi được gì thì ghi, nghe mình hiểu trước thôi. 12 phần giáo á, là căn cứ vào cái thể loại và cái nội dung của những lời Đức Phật nói mà sau này phân ra thành 12 phần, 12 thể loại, có chỗ gọi là 12 bộ kinh. Nhưng thật ra nó là thể loại. Cái thứ nhất á, là chúng ta thường nghe nó khế kinh, khế kinh hoặc là trường hàng, tức là các cái đoạn văn dài mà trình bày xuyên suốt về ý nghĩa của chánh pháp. Như mình đọc kinh Pháp Hoa chẳng hạn, hay không, kinh Di Đà vân vân, đó là khế kinh trình bày về cái ý nghĩa của chánh pháp. Cái thứ hai á là ca vịnh, hay còn gọi là trùng tụng, tức là những bài kệ theo thể thơ nhắc lại cái ý chánh ở trong bài pháp. Quý đệ nhớ trong kinh Pháp Hoa, mình tụng một đoạn văn xuôi rồi hồi có những cái bài bài kệ đó lặp lại cái ý của đoạn trước đó, cái bài kệ đó gọi là trùng tụng. Trùng tụng tức là tụng lại những cái ý nghĩa ở phía trước đã nói, trùng tụng. Cái thứ ba là thọ ký, tức là ghi nhận cho các hàng đệ tử mai sau sẽ được thành Phật tên gì, ở cõi nước nào, sống bao nhiêu tuổi, rồi cái cảnh giới hay là cái cõi nước của gì đó như thế nào đã Đức Phật nói trước, đó gọi là thọ ký. Chúng ta cũng thấy được rất rõ trong kinh nào, kinh Pháp Hoa, thấy rõ thọ ký cho từng các vị đệ tử đó. Rồi cô khởi, tức là các bài kệ là tự làm, có những bài kệ rời rạc. Thứ năm á là nhân duyên, tức là tường thuật lại nhiều nhân duyên được gặp Phật và nghe Pháp, kể lại những cái việc ngày xưa được gặp Đức Phật, được nghe Pháp vân vân của những cái người trong Pháp hội. Thứ sáu á là thí dụ, tức là Đức Phật thuyết Pháp thường hay dùng những cái thí dụ để giúp cho chúng sanh dễ hiểu, phải không? Quý vị đọc kinh thấy rất nhiều cái thí dụ, đó là một thể loại. Và thứ bảy á là bổn sự, là nói về nhân duyên quá khứ của các đệ tử. Bổn sự là nói những cái nhân duyên ở trong quá khứ của các vị đệ tử. Ví dụ như nói A Nan, đời trước đã từng là cái người là tu học như thế nào, rồi bây giờ được cái quả báo là đa văn. Hoặc là nói đời trước ngài A Na Luật, tại sao vì cái nhân gì mà bây giờ bị mù mắt chẳng hạn. Đó là Đức Phật nói về bổn sự, tức là những cái nhân duyên quá khứ của các đệ tử. Thứ tám á là tự thuyết, là những cái bài kinh không có người thỉnh hỏi mà chính Đức Phật tự nói ra. Là kinh gì? Kinh Di Đà. Tức là có những cái trường hợp tự Đức Phật thấy Đức Phật nói ra cho chúng sanh có lợi ích mà không cần người khác hỏi, bởi vì có những cái chỗ chúng sanh không hiểu nổi, chỉ có Phật mới thấy, Phật mới biết, thành ra Phật nói để cho chúng ta thấy được, cố gắng tu tập. Cái đó thì gọi là tự thuyết. Thứ chín là bổn sanh, là nói về nhân duyên quá khứ của chính Đức Phật. Lâu lâu Đức Phật kể cho các đệ tử chúng hội nghe, hồi xưa Đức Phật đã tu tập bỏ đầu mắt tủy não quốc thành thê tử như thế nào, rồi những lúc ngài là phải hy sinh cho cọp đói, hay là quý vị đọc trong kinh Thiền Ngu đó thì thấy những đời quá khứ Đức Phật vì nửa bài kệ mà bỏ thân mạng, hoặc là đóng 1000 cây đinh vào người để cầu một bài kệ thôi. Là Đức Phật kể lại những cái tiền kiếp của ngài. Có đọc nghe mấy chuyện đó chưa? Chưa hả? Từ từ mới mốt học. Thứ 10 là phương quảng, tức là nói rộng về chân lý của Bồ Tát từ cạn đến sâu. Những cái kinh phương quảng hay là phương đẳng rộng lớn của Đại Thừa nói về cái đạo hạnh của các vị Bồ Tát. Thứ 11 là vị tằng hữu. Vị tằng hữu là chưa từng có, tức là những cái việc mà rất là hiếm thấy, rất là hiếm có, rất là hiếm nghe, để mà nói ra khen ngợi cái công đức của Phật. Đức Phật kể thì chúng ta thấy được những cái điều rất là đặc biệt, hiếm có. Trong đời quá khứ của ngài tu tập, cũng như là ngài đưa ra để mà ví dụ về cái công đức của Phật. Ví dụ như quý đệ đọc trong kinh Pháp Hoa hay là các cái kinh lớn, thường nói, cái Phật nói giờ để cả cõi đại thiên, tức là đem cả vũ trụ trái đất để trên đầu ngón chân mà đi khắp mười phương thế giới cũng chưa thấy cái việc đó là khó. Mà nếu ai tu tập họ trì đúng theo cái tinh thần kinh Pháp Hoa còn khó hơn, khó hơn cái người mà đem cả cái trái đất để trên cái đầu ngón chân đi khắp mười phương thế giới. Giờ đừng nói trái đất, đem trái banh thôi, để đầu ngón chân quý đại thấy khó hay dễ? Cũng khó rồi phải không? Đem cả trái đất, đó là những cái việc hiếm có, chưa từng có. Để nói là cái công đức của chánh pháp. Thứ 12 á, là thuyết nghĩa hay còn gọi là luận nghị, tức là dùng một cách hỏi đáp để giải bài cái nghĩa lý sâu xa về các bản kinh. Quý đệ đọc kinh sẽ gặp những cái thể loại hỏi và đáp, hỏi đáp giữa đệ tử với Đức Phật hoặc các vị Bồ Tát hay là các vị thanh văn. Một người hỏi, người đáp, người kia hỏi, người này đáp, để làm cho cái đạo lý nó được sáng tỏ. Đó là cái thể loại luận nghị hoặc là thuyết nghĩa. Đó là 12 cái thể loại mà trong Tam Tạng kinh điển sau này chúng ta học chúng ta sẽ thấy. Đó là như vậy á, cái bước đầu tiên của cái người xuất gia là phải nghiêng tầm giáo pháp, học hỏi kinh điển, thấy cho rõ được những cái lời Phật dạy cũng như các cái bộ kinh của Đức Phật. Đó là bước thứ nhất. Mình được bước này chưa? Được chưa? Chắc chưa, phải không? Thành ra là bước thứ nhất còn chưa được, cho nên á là cố gắng nỗ lực nhiều lên. Giờ qua bước thứ hai là biết nghĩa lý của các giáo thuyết trong giáo pháp của Đức Phật. Có rất nhiều pháp môn, quý vị đệ để ý là thí dụ mình thấy gần nhất như thiền, gì nữa, tịnh độ, cái gì nữa, gì mật tông, anh đây nói pháp môn đi, còn cái tông phái gì khác nữa, rồi á giáo, tức là chuyên nghiên cứu về kinh điển. Hồi xưa thì ở Trung Quốc mới thành lập cái 10 tông, rồi tông Hoa Nghiêm, tông Pháp Hoa, tông Tịnh Độ, tông thiền, rồi tiểu thừa thì có Thành Thật Tông, Câu Xá Tông, hoặc là Hệ Bát Nhã thì có Tam Luận Tông, nhân dân rất nhiều tông phái. Nhưng mà tất cả tông phái đó đều bắt nguồn từ đâu? Từ đâu? Từ một giáo pháp của Đức Phật thôi. Thành ra chúng ta học, chúng ta tìm hiểu kỹ càng, thì mình nắm vững được thiền dạy cái gì mình thấy rõ, tịnh dạy cái gì mình cũng thấy rõ, mật dạy cái gì mình cũng thấy rõ, giáo lý kinh điển của Phật trọng tâm là dạy cái gì mình thấy rõ. Khi mà thấy rõ được vậy rồi thì mình có còn có cái sự chống trái nữa không? Khi thấy rõ là, tức là nước biển chỉ có một vị, đó là vị mặn. Giáo pháp của Phật chỉ có một vị, đó là vị giải thoát. Nếu khi mà chúng ta học thấy rõ tất cả nghĩa lý của các giáo thuyết của Phật rồi thì lúc đó mình mới có cái nhìn rộng mà sâu. Còn nếu không mình chưa hiểu thì mình thấy sao cái này khác cái kia khác cái nọ, phải không? Niệm Phật thì cầu sanh tịnh độ, nhưng mà rồi tu thiền là đi về đâu? Rồi mình thấy làm gì khác nhau, nhưng thật ra không khác gì hết. chỉ khác ở trên cái phương tiện, còn cái mục tiêu chính yếu vẫn là đến cái chỗ giải thoát mà thôi. Mà chúng ta làm sao mà đạt được như vậy? Là phải học kinh điển, phải tìm hiểu nghĩa lý của các giáo thuyết. Cho nên giờ chúng ta đang ngồi đây là để làm gì? Học, học để gì? Tìm hiểu. Tìm hiểu để làm gì? Biết được cái nghĩa lý của giáo pháp. Khi mình biết được rồi thì chúng ta mới tu. Không biết là lấy gì tu, phải không? Mình tu rồi đó, mình mới không có còn ngờ vực, không còn nghi ngại gì hết. Cái con đường phía trước mình nắm vững, mình thấy rõ ràng. Giống như ở đây mình muốn đi ra chợ Bến Thành, mình biết quẹo ngõ nào, đường gì, mình nắm thiệt vững. Thì vậy mình đi mình còn ngờ vực nữa không? Đi rất là mạnh mẽ, vững niềm tin, không còn sợ, không còn lo, không còn ngờ vực gì hết. Trong cái sự tu tập cũng vậy, chúng ta phải học, phải hiểu cho thấu đáo, thấy rõ tất cả nghĩa lý, rồi sau đó chúng ta mới tu tập thì nó sẽ tiến bộ, nó sẽ vững bền, nó không có bị lay động ở trong các cái giáo nghĩa của cùng một đạo Phật mà ra thôi. Còn nếu không thì chúng ta sẽ bị là phân tâm, do dự, nghi ngờ đủ thứ hết, là tại vì không biết nghĩa lý. Cái thứ ba là biết thời, là biết lúc nào nên tu pháp thấp, pháp cao, pháp xả. Đây là nói tới tu rồi đó. Hồi nãy biết nghĩa rồi, bây giờ phải biết thời. Biết thời để làm gì? Để tu. Chúng ta hiểu nghĩa lý rồi, không phải hiểu ra để mà hiểu suông, hoặc hiểu chỉ nói không, mà cái hiểu của chúng ta là để ứng dụng tu tập. Đó, cái chánh yếu của đạo Phật của mình là vậy, hiểu để ứng dụng tu. Và bây giờ tu thì phải biết lúc nào nên tu pháp nào. Giờ như chúng ta mới xuất gia, mới vào đạo, thì chúng ta biết rằng là nên tu pháp thấp, phải không? Pháp thấp, pháp thấp là những pháp gì? Người nói tụng kinh niệm Phật, công phu bái sám. Người nào nói khác hơn? Công quả, học tập, trì giới. Rồi còn ai nói gì khác nữa? Thì đúng hết trơn, phải không? Đúng hết. À, tu những cái điều rất là gần gũi. À, mình vào, mình quy y Tam Bảo thì dạy giữ gìn năm giới, cái căn bản nhất. Rồi nếu ai thọ sa di rồi thì giữ bao nhiêu giới? 10 giới. Rồi bao nhiêu quay nghi? 24 quay nghi. Làm xong chưa? Nội nhiêu nó không làm thấy cũng không phải chuyện dễ, phải không? Đó, đó là thấp đó, đó là gần gũi đó. Mà nhiều khi không chịu, đòi cái gì á cho quát nhiên đại ngộ mới chịu, phải không? À, thật sự là ngay ở trong cái cử chỉ hành động thì chúng ta sẽ thấy nè. Tiếp theo cái bước kế tiếp là Đức Phật dạy rất rõ. Mình tu pháp thấp xong rồi mình tu những pháp cao. Rồi tu pháp cao rồi, cuối cùng mình buông bỏ cái pháp cao đó luôn, thì mới đạt tới cái tâm thanh tịnh thuần giác, là niết bàn, là chỗ cùng tột cứu cánh. Nhưng bây giờ mình chưa có thấp mà làm sao có cao? Mà không có cao lấy gì bỏ, phải không? Mà khoái lắm, vô cứ đòi tôi mua hết, không thèm học gì hết, kêu tụng kinh rồi này kia nữa làm biến. Nhưng mà nói tôi tu theo Bát Nhã, không không cần gì hết, có rồi bỏ rồi mới thành không, còn này không có rồi làm sao bỏ, phải không? À, thành ra giờ tu là phải từ cái căn bản là tu. Cho nên chúng ta tu pháp thấp trước. Và pháp thấp là những cái gì? Đức Phật dạy rất rõ. số 4 là biết tiết độ. Biết tiết độ trong việc ăn, uống, đi, đứng, ngồi, nằm, nói năng, im lặng, giảm bớt, ngủ nghỉ, tu tập, chánh trí. Đó là những cái điều rất là gần gũi. Tu tập chánh trí. Chánh trí là cái trí tuệ chân chánh. Đó, bao nhiêu đây là đủ để tu hàng ngày đây? Mình biết giảm bớt, biết đo lường ở trong cái việc ăn uống. Tại sao ăn uống có gì đâu tội lỗi mà phải giảm bớt đo lường? Tại sao? Thì quý đệ thấy như mình ở chùa có chừng một thầy với một trò thôi, mà một ngày mình nấu cơm ba cử thì còn nhiều thời gian. Ngày nấu ba cử rồi quét chùa, dọn dẹp, rồi nấu nước đãi khách, rồi có khi làm thêm món hai món nữa thì còn thời gian tu học không? À, thì á là lo cái việc ăn uống nhiều thì nó mất hết cái thời gian cho cái công việc chính yếu. Không phải mình không ăn, không ăn thì sao xấu, phải không? Ở đây Đức Phật không có kêu mình không ăn, mà kêu mình tiết độ, giảm thiểu, đo lường, đơn giản, để là không khéo thì nó lấn mất cái công việc chính của người tu. Hồi xưa các vị tỳ kheo ngày ăn một buổi thôi, ngủ dưới gốc cây, rất là đơn giản, ba y một bình bát. Quyên đệ thấy cái khuôn mẫu ngàn đời của Đức Phật, từ một cái vị Đông Cung Thái Tử, lầu vàng điện ngọc, vợ đẹp con xinh, tất cả những cái gì mà lạc thú mà cao tột bậc của thế gian Ngài đã thụ hưởng đầy đủ hết, có tất cả. Vậy mà vứt bỏ hết đi ra đi, rồi ra đi phải khổ hạnh ở trong rừng già 6 năm. Mà sau này chúng ta sẽ học những bài kinh mà nghe Đức Phật tưởng tượng, mà nghe Đức Phật nói mà chúng ta tưởng tượng là mình thấy không thể tưởng tượng nổi. Khi mình đọc những bài kinh á, mình phải rơi nước mắt, thấy cái sự tu hành của Đức Phật. Ngài ăn một ngày có khi có mấy hộp mè, hay là một cái trái cây bị thối, không có đi khất thực gì hết, tu cho tới còn da bọc xương thôi. Đụng tới đâu là coi như là tóc của Ngài rụng xuống hết, đi không nổi, yếu sức vậy, tức là bỏ hết để dồn hết tâm lực vào cái công việc tu. Và bây giờ thì không có kêu chúng ta ngày ăn có một buổi, ngày mình ăn mấy buổi? Ba buổi. Có ai tối lén chế mì thêm không? À, thấy chưa? Thành ra chiều là dược thạch, là buổi chiều đó là gọi là thuốc. Ăn giống như uống thuốc cho đủ sức khỏe, để không đủ sức khỏe tu học thì rất là hổ thẹn. Lúc ăn phải hổ thẹn lắm, là buổi chiều, mà giờ tối là không biết có hổ thẹn không. Đó, thì thành ra đó quý đệ thấy thì mà ăn vô đâu phải là ăn xong rồi thôi, ăn rồi cái bụng sao nó nặng nề, nặng nề. Mà nếu gặp món ngon rồi chi nữa, là ăn đầy ấp ách lên rồi cái thì sao có tu được không? Nằm xuống rồi cứ ngái khò lên. Đó, thì như vậy là hết, hết ngày hết giờ hết rồi. Càng ngày thì cái tứ đại nó càng phì ra thêm, phải không? Mà cái trí tuệ sao nó giảm lại bớt xuống, phải không? Cái thân tứ đại ngũ uẩn nghiệp chướng thì tăng lên thêm, còn cái thân pháp thân của mình thì càng ngày càng mòn, càng yếu ớm, là tại vì lo cho cái thân giả này thôi. Đó, cứ lo cái việc ăn uống rồi mà hết ngày giờ. Rồi chúng ta thấy được cái gương Đức Phật để mình nhìn lại mình giảm bớt cái thời gian, hạn chế. Lúc nào một ngày ba buổi gì là quá đầy đủ rồi, còn những cái thời giờ khác là chúng ta phải tập trung hết thời gian để lo. Thứ nhất là đọc nghe chánh pháp, tìm hiểu cái nghĩa lý, rảnh thời giờ là công phu niệm Phật hoặc là tụng kinh hay là tọa thiền, chứ không có để những cái thời gian nó lãng phí như những cái việc vô ích. Tranh thủ một ngày đâu có bao nhiêu thời gian, mà trong khi cái thời hiện đại bây giờ mình mới lại thấy đủ thứ chuyện để cho mình mất thời gian đó. Hồi xưa thời Đức Phật thì chưa có tivi, cho nên ngài chưa nói, phải không? Bây giờ có cái tivi, nhiều khi là bị dán con mắt vô đó rồi là hết ngày giờ, hết kinh điển gì quên hết trơn, phải không? Rồi cuốn vô đó thì bao nhiêu cái phiền não, nhiều khi là nó xô đẩy mình đi vào cái dòng mê lầm đau khổ nữa. Thành ra chúng ta phải tận dụng. Nó nói ăn uống thôi rồi đi đứng ngồi nằm, tại sao mình phải giảm bớt? Tại sao mình phải là đo lường? Đi đứng ngồi nằm có gì đâu phải giảm bớt. Mình lại thấy phải gì không? Sao phải giảm bớt đi đứng ngồi nằm? Giờ đang ở chùa yên tĩnh vậy niệm Phật, hoặc là đang đọc cái cuốn kinh, nhiếp tâm vô đọc vậy là đang thanh tịnh sáng suốt, cái khởi lên đi ra chợ Sài Gòn kiếm mua đồ. Hôm nay nghe nó có món gì đó rẻ lắm, giảm giá. Rồi nếu mà không biết tiết độ cái đi đứng này thì sao, trong nó khởi vậy thì sao, thân nó là sao, hành động tâm nó dẫn cái thân đi, rồi về dắt xe chạy đi. Đó, rồi đi cả buổi trời mất thời gian. Rồi nếu ra mua được không nói gì, ra mua món đó mà không đủ tiền mà ra thấy mấy món còn tốt hơn thích nữa thì là sao? Rồi sao, tâm có yên không? Đó, thì như vậy là nó dẫn mình đi từ cái ý niệm bóng khởi trong tâm, mình không có biết giảm thiểu, không biết soi xét thì nó dẫn thân mình. Rồi như vậy thậm chí cái đó là nói cái chuyện rất nhỏ, đi chợ mua đồ thôi mà nó dẫn đi những đường khác nữa. Thành ra chúng ta tỉnh sáng soi xét thấy rõ, càng giảm thiểu là càng hay. Giảm thiểu đối với tất cả những cái việc vô ích của thế gian, nhưng mà lại tăng trưởng đối với cái sự tu học chánh pháp, thấy rõ được cái đó. Ngồi nằm cũng giảm thiểu, mệt thì nghỉ thôi, còn khỏe là phải ngồi niệm Phật hoặc ngồi nhiếp niệm theo hơi thở, hay là ngồi nghiên cứu kinh điển. Ngồi học kinh niệm Phật thì mình phải ngồi nhiều, nhưng mà ngồi nói chuyện tào lao có tiết độ không? Phải tiết độ, phải giảm thiểu. Phật kêu giảm là giảm cái đó, ngồi nói chuyện phù phiếm vô nghĩa thì mình giảm, mình tiết độ. Còn ngồi tu tập phải tăng lên chứ đâu có giảm, phải không? Ngồi tu ngồi học là phải tăng lên, cho nên phải biết rõ chỗ nào tăng chỗ nào giảm, chứ đừng có lộn. Mà mình hay bị lộn, vô ngồi học chưa tới giờ cứ dở đồng hồ luôn coi hoài, quay qua quay sau lưng lại dòm, không biết tới giờ chưa, phải không? Còn ngồi coi phim coi tivi á, sao mà bữa nay mới tới đây nó hết rồi, cứ kiếm thêm tập đang coi tiếp tục nữa. Đó là không biết là tiết độ. Cho nên Phật thấy rất rõ, Phật biết bệnh mình hết trơn, phải không? 2000 mấy trăm năm trước mà biết cái bệnh hết trơn à. Rồi nói năng im lặng cũng phải tiết độ, nó nói năng như cái im lặng tiết độ nói năng như nãy chúng ta nói những cái điều không có lợi ích, nói chuyện phải quấy thị phi, nói ra chỉ là hao khí tổn thần, chỉ là tâm loạn à, thân không có an, mình người nó mỏi mệt nó phiền não. Cho nên chúng ta giảm thiểu ba cái việc thị phi phải quấy à, phù phiếm vô nghĩa. Nhưng mà nếu mà nói về chánh pháp cho người ta được tỉnh giác à, thấy người ta đang khổ, mình dùng những cái lời khuyên nhắc nhở người ta thì lúc đó nên nói. Nhưng mà giờ cũng không cần khuyên nhiều, vì mình đang học, nhưng mà học khá khá là sao đó, khuyên người ta sao chứ đừng làm sớm. Thấy giờ Bồ Tát phát tâm sớm đó, có nhiều người phát tâm sớm, nhiều khi là không biết lộ vậy chứ, mà thấy mấy người cái chết chiều cũng nhào xuống đó. Nhào xuống cứu, họ không biết cứu tới đâu, không biết nữa. Đó, cho nên biết giờ là đang tu tập pháp thấp, khoan hả, khoan có phát tâm lớn từ từ. Rồi im lặng cũng vậy, cũng phải biết tiết độ. Rồi im lặng lúc nào cần im lặng, lúc nào cần nói, chúng ta thấy rõ ở trong kinh sau này quý đại học Đức Phật dạy chúng, trong kinh A Hàm Đức Phật dạy người tu là im lặng đúng như chánh pháp, mà nói năng đúng như chánh pháp. Cần nói thì mình mới nói, mà nói là nói ở trong chánh pháp. Còn nếu không nói thì im lặng, mà im lặng ở trong chánh pháp, và chứ không phải im lặng ở trong vọng tưởng. Mà nhiều người thấy ngồi im re à, nhưng mà đang buồn giận ai đừng quạo, ngồi im re à, nhưng mà đụng vô nó có chuyện liền á, nó phải giỡn không, nó cũng im lặng đó, nhưng mà lặng ngoài thân, cái tâm nó chưa lặng. Đức Phật muốn người ta phải lặng luôn cả tâm, lặng cái tâm đó thì cái trí nó mới sáng, trí nó sáng thì nó soi, nó soi thì nó thấy rõ, thấy rõ thì không mê, không mê tức là giác. Mà giác là gì, là gì, giác tức là Phật, đơn giản vậy đó. Giảm bớt ngủ nghỉ, chà cái chỗ này nó khó. Từ khi đang ngồi học có người mót, đang ngồi pháp âm gian rền mà có người cũng mót, cảm như là đau khổ dữ lắm, như gật lý là gật lịa trên khổ não lắm, nằm dài hết. Thì đó là chúng ta biết cái tiết độ trong cái sự ngủ nghỉ cũng vậy. Khi nào mà mệt thì là chúng ta nghỉ, mệt lắm mà nghỉ. Còn lúc còn khỏe, còn sức thì chúng ta phải tận dụng hết cái thời gian. Thời gian không có đợi người. Thấy cái tuổi trẻ mình tưởng đâu còn lâu, còn dài, nhưng thật sự nó qua rất là mau. Trong kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới nói cái câu mà khuyên nhắc chúng ta tu rất là hay: sách trẻ không dừng, dường như ngựa chạy, mạng người vô thường, mau hơn nước dốc, ngày nay giàu còn khó được, bảo đảm được ngày mai. Đại chúng hãy tinh tấn nỗ lực, chớ có để sau này phải ăn năn hối hận. Sắc trẻ không dừng, như ngựa chạy. Mình thấy cái tuổi trẻ mình tưởng đâu bền lâu, tươi đẹp lắm, nhưng thật ra nó biến đổi rất nhanh. Mình thành nhớ lúc nào mình còn nhỏ xíu, 5-7 tuổi đi học, bữa nay chết một cái 30 mấy tuổi, hơn nửa cuộc đời. Nó cho thêm cái nữa, cái ra nghĩa trang là chứ có gì đâu. Nhưng mà thời gian không có đợi người. Bạn người vô thường mau nước, nước từ ở trên dốc cho thác nó đổ xuống không mau lắm. Mà cái mạng mình nó bất thình, nó ra đi nhanh còn hơn nước chảy. Mới thấy đó cho ra đường, chạy xe nghe thấy rầm rồi xong. Giờ ông tổ bánh lọt lỗ đầy. Thành ra đừng có tưởng rằng lâu dài, đừng tưởng rằng bền chắc. Tranh thủ tất cả thời gian để làm gì? Để tu tập chánh trí, cái trí tuệ chân. Sao gọi là trí tuệ chân chắc? Sao gọi là trí tuệ chân chắn? Thấy đúng được cái lẽ thật. Trí tuệ chân chắn. Lẽ thật gì? Lẽ thật của thân này, lẽ thật của tâm này, lẽ thật của tất cả sự vật xung quanh mình. Một ngày 24 tiếng đồng hồ, mấy tiếng đồng hồ mình nhớ mình đang dai mà 10 tiếng không? 5 tiếng, 4 tiếng, 3 tiếng, 2 tiếng, 1 tiếng, được không? Vậy là 24 tiếng đồng hồ mà 23 tiếng đồng hồ rồi vô minh. Bởi vì Đức Phật quở mình thấy ở trong mê lòng. Mình nhìn mình thấy người kia đẹp, người nọ xấu, người này đúng, người kia sai, cái này là hay, kia dở. Mình phân biệt rõ lắm. Ai ở kế mình trong chùa mình rành hết trơn trời. Mới lại tôi biết liền hết à. Mới lại 2-3 bữa hỏi ai quê quán đâu tánh định sao biết hết. Giỏi vậy à. Tin tức thời sự thế giới, chuyện đông chuyện tây rồi nắm rành á. Nói ra là thông hết. Vậy mà mình dai mượn trong từng hơi thở mình không biết. Đó là cái mê lầm căn bản. Vậy cho nên á, chúng ta tu là nhìn lại trong từng hơi thở, thấy được mình đang dai mượn. Lúc nào cũng thở á, tức là lúc nào cũng dai mượn á. Nói nãy giờ cứ để như nước lâu lâu uống hoài đó, phải không? Mượn nước vô, đổ xăng cho nó chạy. Thì không có nó là mình chết liền. Không có thở thì chết. Không có nước, không có cơm, gạo, không đồ ăn cũng đâu sống được. Mình thấy rõ thân này là dai mượn như vậy. Từng giây, từng phút, từng hơi thở như vậy. Trí tuệ chân chân. Thấy đơn giản không? Đơn giản nhưng mà không phải giản đâu. Phải không? Quên hoài. Bị tập theo mấy cái kia nó quen rồi. Tập theo mấy cái ngoài chạy theo ngoài nó quen rồi. Giờ cứ bắt nó quậy trở vô. Khó. Nó khó. Nhưng mà tập từ từ sẽ được. Giống như có bà già. Hôm gặp vị cư sĩ mới hỏi. Nói anh ơi. Tôi sao mà hay giận. Tánh tôi nóng quá à. Mà nhất là đối với người trong nhà, người ngoài thì còn kèm kèm được, mà trong nhà con cháu rồi đứa này đứa kia mà làm gì trái ý là tôi la rùm beng nó ra. Nóng quá không biết làm sao giờ anh chỉ tôi cái pháp nào cho tu cho nó hết cái giận, hết cái nóng này. Cái thì vị cư sĩ này nói thì thôi không cần pháp nào khác, sẵn cây nhà lá giường đó thì bà cứ việc xài đi. Cái bà cụ này bà nói ủa với cây nhà lá giường là gì vậy? Vậy sư huynh nói thì thay vì bà đem cái tâm bà giận người ta, bây giờ bà đừng giận ra người ta nữa, bà giận ngược chứ vô bà giận bà. Nó sẵn cây nhà lá giường bà giận trở lại bà. Bà giận được vậy rồi từ từ bớt cái giận. Thầy á, anh nói đầu tôi làm thử thời gian vậy được 3-4 tháng, 5-7 tháng mà gặp trở lại nó chà hỏi ngày đỡ lắm anh ơi. Không rồi tôi quay ngược chứ vô tôi giận tôi à. Không giận người ta nữa. Thế cho nên mình quen quay ra không à. Cho nên là giờ thấy ai cũng dở, ai cũng xấu, sao đối xử với mình như vậy. Mình tốt, mình lành, mình thiện, mình đối xử ai mà sao tự nhiên ai cũng đối xử với mình tàn tệ vậy. Giờ mình thấy người ta không, không thấy mình. Thì khi mình làm lỗi mình cũng không thấy, mình tưởng là mình đúng. Mình trách người ta không. Cho nên giờ Phật dạy chúng ta nhìn lại mình đó. Mà càng nhìn lại mình, càng thấy rõ mình, thì chúng ta mới sửa được, chúng ta mới điều chỉnh, mới sửa được. Mà sửa đó là gì vậy? Đó là tu. Bây giờ đòi hỏi gì khác nữa? Sửa được đó là tu. Thấy rõ rồi mới sửa. À, cho nên thường nhìn trở lại mình đó, tức là tu. Thứ năm là biết mình. Biết mình có bao nhiêu tính, giới, thí, tuệ, biện. Chúng ta do nhìn trở lại mình thì mình mới biết rằng cái lòng tin của mình đối với Tam Bảo hiện tại đó là mình có được tới bao nhiêu. Thường nhìn lại mình mới thấy lòng tin của mình có kiên định chưa, có vững chắc chưa, còn bị lay động hay không, còn bị thối lui hay không. Nếu như thấy nó còn yếu thì chúng ta phải học tập kinh điển thêm, phải tìm hiểu thêm về giáo pháp nhiều, để cái lòng tin mình tăng trưởng, lớn mạnh thêm, vững chắc thêm, không có bị dao động. Giới, coi coi mình coi giới hạnh của mình được bao nhiêu. Mình ở trước Tam Bảo mình tiếp nhận bao nhiêu giới pháp đó, à, bây giờ mình giữ được bao nhiêu giới rồi, còn những giới nào mình chưa giữ được, còn những giới nào mình còn thiếu khuyết, mình phải bồi bổ, phải bổ túc cho nó đầy đủ. Thí, coi coi cái sự bố thí của mình nó được mức độ nào. Cho cái nhỏ nhỏ cục kẹo, cái bánh cho được, nhưng mà cái lớn lớn hơn chút coi có cho được chưa. Nhìn trở lại để phá cái tâm tham của mình. Thí mà nói là ở ngoài vật chất là nó gần nhưng nó sâu, còn phải thí ở trong tâm niệm. Thí cái gì trong tâm niệm? Thí gì? Có người nói chánh pháp, thì vậy thì quá tốt. Nhưng mà giờ trước mắt ca khoan thí pháp, thí phiền não trước hả? Tham muốn. Khi cái tâm mình nó đang sanh khởi sự tham muốn lên, lúc đó mình có buông bỏ được hay không? Lúc đó mình có dùng cái trí tuệ chân chánh soi xét thấy rõ có cái đối tượng mình tham muốn đó là thật hay giả, là tốt hay xấu, chạy đuổi theo những cái thứ đó là có đúng như người xuất gia hay không, nó đưa mình đi tới cái chỗ an vui hay là đau khổ. Nên mình soi xét, mình thấy rõ, mình buông bỏ được cái tham muốn đó, đó là thí. Thí ở bên trong, cái thí đó đưa mình tới cái chỗ bờ bên kia của giác ngộ. Tuệ cũng vậy, coi cái trí tuệ của mình tăng trưởng thêm lên chưa. A hàm tức nói gọn, tức là cái giáo pháp, coi coi trong kinh điển, trong giáo pháp mình đã học hiểu tới chỗ nào rồi. Và nhìn lại cái sở đắc, những cái mà mình đã đạt được. Những cái mình đạt được, cái từ ngày mình xuất gia tới bây giờ, 5 năm, 2 năm, 1 năm, coi coi mình so với ngày xưa chưa xuất gia đó, có được cái gì rồi, tăng tiến được những bước nào rồi. Chúng ta phải nhìn thấy rõ, phải thấy cho thật rõ, chứ không phải tu là không được đâu. Phải được, phải được. Rồi sau đó tổng cùng mới tới chỗ không được. Mà không có được gì hết, làm sao mà bỏ cái được đó. Phải được, được tới cái mức mà tổ cùng rồi, lúc đó mình mới buông hết tất cả cái được, mới tới cái chỗ vô sở đắc. còn giờ chưa được gì hết mà nói cho cao siêu, phải không? Phải được trước, được giới hạnh, được trí tuệ, được bố thí, được lòng tin, được giáo pháp, được cái khả năng mà chia sẻ giáo pháp cho mọi người. Thứ sáu là biết chúng hội. Biết đây là chúng hội sát lợi, phạm chí, cư sĩ, sa môn. Và biết đi, đứng, ngồi, nói, im lặng cho thích hợp. Đây là nói về cái quan nghi của chúng ta. Quan nghi tế hạnh. Biết chúng hội. Chúng hội sát lợi, tức là dòng dõi vua chúa. Những người có cái địa vị cao, lãnh đạo ở trong một đất nước. Sát lợi là sát đế lợi, là một giai cấp vua chúa thời xưa ở Ấn Độ. Phạm chí là những người tu. Cư sĩ thì những người tu ở gia đình, còn tại gia. Còn phạm chí là những người là ra khỏi gia đình tu tập. Sa môn cũng là những người xuất gia. Khi mà trong chúng hội của những cái người vua chúa, những người tu sĩ hay là cư sĩ vân vân, thì khi đó chúng ta phải đi, đứng, ngồi, nói, im lặng làm sao cho thích hợp. Phải có cái oai nghi tế hạnh của một người tu. Mình là đại diện cho Tam Bảo, cho nên cái hình ảnh của mình nó có cái sức ảnh hưởng rất lớn đối với những cái người ở bên ngoài. Chúng ta đi, đứng hay là làm việc, nói, nín vân vân, thì người ta nhìn vào sẽ có cái sự lợi hoặc là hại rất lớn. Nếu mà mình mẫu mực mô phạm, sống ở trong giới hạnh, thì người ta thấy, người ta phát khởi cái lòng tin đối với Tam Bảo, quý kính chư Tăng Ni. Còn nếu như mình không có giới hạnh, không có oai nghi, ăn nói hoặc đi đứng nó thô tháo giống như người đời, thì người ta sẽ phê phán, người ta sẽ biếm nhẹ. Thì như vậy sẽ ảnh hưởng tới cả cái tăng đoàn, cả giáo pháp, cả Tam Bảo. Cái thứ bảy là biết sự hơn kém của người. Biết có hai hạng người: có tính, tức là có lòng tin, thường đến gặp tỳ kheo, có lễ kính, có hỏi kinh, nhất tâm nghe kinh, nghe rồi thọ trì pháp, nghe pháp có quán xét nghĩa lý, biết pháp, biết nghĩa, hướng về pháp và tu tập theo thứ tự của pháp, tùy thuận pháp, thực hành đúng như pháp, tự làm lợi ích cho mình và cũng làm lợi ích cho người, xót thương thế gian, cầu nghĩa và lợi, an ổn khoái lạc cho trời và người. Người ấy là bậc nhất, là tuyệt diệu giữa mọi người khác. Hạng người thứ hai là ngược lại với những điều trên. Đây là cái bước thứ bảy, là biết sự hơn kém của người. Ở đây Đức Phật nói là mình biết có hai hạng người. Biết có hai hạng. Một hạng người là có lòng tin. Đây nói là cho những người cư sĩ, và nói cho cả những người xuất gia luôn. người có lòng tin đối với chánh pháp, đối với Tam Bảo à, như vậy là quý so với những người không có lòng tin. Nhưng có lòng tin rồi, tiến thêm một bước nữa là thường đến gặp chư Tăng, yêu quy Tam Bảo rồi, rồi xong rồi cái thôi, phải không? Nửa tháng để sám hối ăn lành rồi vậy thôi, nhiều khi lâu lâu mấy cái rầm lớn mới lại thôi, chứ không phải là đi sám hối điều đặn nữa. Thì đó chỉ có lòng tin suông thôi à. Tin rồi phải thường đến gặp chư Tăng, gặp chư Tăng rồi phải lễ kính, lễ kính rồi phải thưa hỏi kinh. Mình thưa hỏi kinh rồi phải nhất tâm nghe kinh, nhất tâm nghe. Hỏi rồi người ta đáp, ta giải cho mình, phải nhất tâm mình nghe. Nghe rồi mình phải nhớ, nhớ rồi phải nghiền ngẫm, quán xét cái nghĩa lý trong cái lời kinh đó, chứ không phải nghe suông vậy rồi thôi, mà nghe rồi trở về phải quán xét. Người xuất gia hay người cư sĩ đều như vậy hết, chúng ta nghe rồi chúng ta quán xét, quán xét mà biết được nghĩa, biết được lý rồi thì chúng ta mới tu tập theo cái thứ tự à, Đức Phật dạy cái nào thấp, nào cao, cái nào cạn, nào sâu. Chúng ta biết, chúng ta hiểu rồi, chúng ta phải tu tập theo tuần tự như vậy thì chúng ta sẽ đạt được cái kết quả. Kết quả là kết quả gì? Là lợi ích cho mình, lợi ích cho mọi người à, rồi cái lòng từ bi, tình thương mở rộng, xót thương cho khắp cả thế gian, làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Thì đó mới là con người tối thắng, là người bậc nhất, là người tuyệt diệu giữa mọi người. À, chúng ta xuất gia là phải hoàn thành được cái trọng trách cũng như cái bổn phận của người tu, là lợi ích cho chính mình và lợi ích cho tất cả mọi người. Mà muốn được như vậy thì chúng ta phải học theo những cái bước ở trong đây Đức Phật đã dạy chúng ta rất rõ. Đầu tiên là mình phải biết kinh điển, học tập tìm hiểu Phật pháp, biết rõ kinh nào kinh nào. Rồi sau đó mình hiểu được nghĩa, hiểu được nghĩa rồi chúng ta mới tu tập, tu tập cho đúng lúc, lúc nào tu pháp thấp, lúc nào tu pháp cao. Rồi mình tu là tu từ nơi những cái điều rất là gần gũi, rất là căn bản ở trong cái sinh hoạt hàng ngày, ăn uống đi đứng nằm ngồi vân vân, giữ gìn cái oai nghi tế hạnh, học tập kinh điển và tu tập theo cái thứ tự của giáo pháp, có được lợi ích cho mình, cho người và cho tất cả chúng sanh. Hôm nay chúng ta học tới đây.
Chúng sanh vô